cái
giúp cho pháp giới không hình tướng, không màu sắc, không màu,
và bây giờ mình còn bàn được cái gì, bàn được phân tích
ha, cái phân tích ở phần đây
để Đức Phật thế nào chứng đạo thành Phật rồi thì hiện tới đây cũng được làm một bàn được.
Thì bây giờ nói đem phần tích Phật ấy là thì hiện là thành Phật ở cõi cực lạc, mà nói thì ba thân của Phật, một thân đã thành là cả ba thân cùng thành. Mình thà
bây giờ thứ ba là một, thì bây giờ mình hiển thị một thân đã thành rồi thì gì,
cũng ba thân đã thành là mình ngộ đạo, mình ngộ pháp chưa đó. Ba thân này cũng là gì, là ngộ đạo, là ngộ tâm. Khi mình nhận được bản tâm của mình trực nhận bản tâm của mình hay là ngộ đạo, thì mình hiểu gì, một thân đã làm là một rồi thì một thân thành gì, thì ba thân thành cái gì, mình hiểu cái đó chứ không? Nhưng cũng vẫn cái nghĩa chẳng phải thành, chẳng phải bất thành mà tạm nói là thành vậy. Đó. Thành ra bây giờ Phật tử nói luôn luôn là chẳng phải thành là chẳng phải bất thành, cũng như là cái chân lý Phật ngộ đó, mình khẳng định gì nó không trúng được hết. Cho nên bây giờ mình với chư Phật trong mười phương tuy đồng mà vậy, nó phải vậy à, mà tuy vậy mà đồng à, thì bây giờ thì cũng có nghĩa là chẳng phải thành nhưng mà chẳng phải bất thành. Chẳng phải thành là gì, là không thành, là chẳng phải bất thành là thành. Nó phải có vậy à. Phải nói liên lũy mà Phật tử phải nắm được ý đạo, nó phải vậy thôi à, nó không khác được. Vì ở đó nói rằng tu thành Phật mà chánh nghĩa thì cũng có nghĩa là thành, và cũng không có nghĩa là bất thành là thế nào. Bởi vì trong tính đức của con người thì ai ai cũng có sẵn cả ba thân Phật rồi, chứ không phải bây giờ mới thành đâu. Cho nên không có nghĩa thành, lại bởi vì tuy có sẵn cả ba thân Phật ấy đấy, nhưng mà phải có tu đức thì mới thành được. Thế là nói về tính đức thì không có nghĩa là thành, nói về tu đức thì có nghĩa là, thì không có nghĩa là bất thành mà phải có nghĩa là thành. Nói lại là sư nói lại là giàu giảng vậy chứ Phật tử cũng biết lại là nói về tính đức thì đâu có thành, đâu có thành với bất thành, tính đức là cái bản gốc rồi. Mà nói về tu đức mà như cái bản gốc, mà nếu cái bản gốc đó mình không tu tập thì mình mãi mãi là chúng sinh, mãi mãi luân hồi mãi trong vô lượng vô vàn kiếp, không biết chừng nào nó không nói cho Phật thánh được. Bây giờ mình có đó đó, vì lẽ đó cho nên mình phải tu đức, mình phải tu thôi, phải nương Đức Phật đi con đường đó để hiển lộ pháp thân, thì mình phải chỉ dạy mình đi, mình phải đi con đường đó để hiển lộ pháp thân. Mà muốn hiển lộ pháp thân được từ gì, phải nó thành, là kiểu tu đức mới thành, mới tạm nó là thành. Nói nó lại thì Phật tử cũng nắm ý ra ha, vậy thôi. Lại nữa, thọ mệnh của Phật A Di Đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tính ra ngài đã thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ta đây là 16.800.000 năm, mà hiện bây giờ ngài đang thuyết pháp. Thế là một cái thời gian của ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả chúng sinh trong ba đời nên cấp tốc cầu sinh sang đấy, được thọ mạng giống như Phật, thì chỉ một lần sanh sang đấy là thành Phật. Lại nữa, ở bài dưới đây nói cực lạc, đã có vô số các kinh văn, các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát bổ xứ đều là những người đã thành tựu trong 10 kiếp vừa qua. Chính ý Phật Thích Ca muốn hiện rõ cho ta biết những người ở khắp mười phương suốt ba đời đã đi sang sanh đấy, đã lên ngôi bất thối rất nhiều và dễ dàng lắm. Nè. Thì bây giờ Phật tử nói thọ mạng Đức Phật hay nào trong vô lượng, sống mãi không hạn lượng. Thế mà tính ngài đã thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mà trong này ngài ta tính là một kiếp đây là tiểu kiếp đó, 16.800.000 năm. Nè. Và bây giờ Phật tử thấy ngài mới nói là mới có 10 kiếp à. À, mới có 10 kiếp thì đã chưa được con nữa, mới là thời kỳ đầu, thời kỳ đầu, thời kỳ giữa, thời kỳ hậu, phải không? Thời kỳ đầu, thời kỳ trung, thời kỳ hậu, mà bây giờ nó mới thời kỳ đầu, mới có 10 kiếp, mà tự nghĩ phải không? Cái chim từ đâu ra đó, phải không? Rồi thành ra mới có 10 kiếp, mà một kiếp là 16.800.000 năm, là bây giờ hồi đó sư mình mới mà mình có kinh Di Đà, sư nói chết rồi. Đức Phật Thích Ca đi giới thiệu mình niệm Phật, cầu nguyện Đức Phật này và Đức Phật này là đương thuyết pháp ở đó. Mà bây giờ mình có cái kinh này bây giờ là 2000 mấy trăm năm là chết ngồi lâu quá rồi. Chắc ngày bán kỳ pháp rồi, phải không, biết mình nguyện tu về được không? Ở vì mình chưa thấu suốt hết mà mới gọi phát qua hả, phải không? Mình nói chết rồi, bây giờ mình tu Tây Phương Cực Lạc mới được không, mà mình nguyện về mới được không? Chắc Đức Phật đâu mất rồi, trễ rồi, phải không? Và nếu mình hiểu sâu thì Phật tử thì sao? Chưa chân à, mới còn 10 kiếp mà tới chưa phần nữa, nó còn tới thời kỳ trung nữa là bao nhiêu kiếp nữa, là thời kỳ hậu nữa thì không biết là mấy ngàn triệu năm nữa. Ôi, không biết bao lâu xa, bây giờ mình tác kiếp 1000 lần cũng còn nữa. Đức Phật Đà đương thuyết pháp ở trên nữa, phải không? Nhờ vậy đó hiểu sâu rồi làm chi vậy? Thời vẫn tìm tu Phật tử chưa chân, Đức Phật mới cái thời kỳ đầu, còn bao nhiêu đương thuyết pháp trên đó nữa thì mình cho thí dụ đi, cho thí dụ mình tu cả ngàn cái muôn kiếp nữa thì cũng chẳng đương thuyết pháp đó, đừng sợ không kịp, phải không? Đừng sợ không kịp. À, vì đó khi hiểu đó rồi là mình mới niềm tin rõ vậy. Thì bây giờ điểm thứ hai nữa là ngài nói đó, thì các hàng mà là trong đó có hàng tinh nhân, duyên giác, Bồ Tát, Phật là vô số. Sự thật ra ta nói hàng tinh nhân, duyên giác không có về của Phật được, vì phát tâm Bồ Tát. Nhưng mà ngài tạm nói như vậy, tất nhiên là đến tinh nhân giác là tạm chứng những cái quả đó, tạm chứng những quả là những cái chứng đạo mà nhập trong hàng thánh đó. Tu là hoàng tư là hàm a la hàm a la hát, mình luôn cái số tu tập đó là tạm nó là tinh văn. Chứ thật ra trên đó bậc tinh văn không có về được, vì cái tâm tiểu thừa của mình về thì có Phật hay nào là đại thừa, và phát tâm Bồ Tát nó được. Nhưng mà người tạm nói vậy. Thì bây giờ rất nhiều về nhất sanh mũ xứ trên đó cũng rất nhiều, thì trong 10 kiếp đó, trong 10 kiếp trước á, bây giờ hiện bây giờ coi đó là đương 10 kiếp này, kiếp thứ 10 nè, nghe không? Thì mới có 10 kiếp. Thì bây giờ trong 10 kiếp đó, Phật tử thấy tổ luận rất là khéo nha. Trong 10 kiếp này là khắp trong 10 phương chúng sinh tu tập về đã hằng hà sa số, để cho Bồ Tát nhất sanh mũ xứ là một sắp lòng Phật rất nhiều. Thì người ta ở tu tập rồi, ta nhất sanh mũ thành, nhất sanh mũ xứ, lần lần tiến lên nhất sanh mũ xứ, cũng như Đại Bồ Tát Di Lặc vậy đó, nhiều lắm. Nè, thì bao nhiêu khắp chúng sinh trong 10 phương ta đều đi tụ hội về đó, nó nhờ niệm Phật hay nào ta nguyện về đó, ta tụ hội về đó rồi, ta tu tập sắp thành Phật rồi. Thì bây giờ con đường đó mình cứ việc vững lòng tin gì tiếp tục đi, ta được thì mình được dễ lắm, phải không? Câu ngài nói tôi khuyến khích mình nè, là đã lên ngôi bất thối rất nhiều và dễ dàng lắm, không có khó đâu, đừng sợ. Bao nhiêu người ta đi rồi, ta đi dễ là thì mình gì, ta đi dễ thì mình cũng dễ, tại sao ta đi dễ mình khó, tự nghe phải không? Cái đó ngài khuyến khích mình rất là hay, rất là hay. Thì bây giờ dặn vậy cho mình ham chứ gì, cái nói gì khó quá cái mình ngán à. Nhưng mà mấy vị tổ khuyên mà tử cái nào rất hay, đừng có cho rằng khó quá mà không tu, mà đừng có cho rằng dễ quá mà gì dễ vui dễ đãi, phải không? Bây giờ lại cứ việc gì một năm một dạ tiến tu là thành dễ, mà dễ trong đó phải tiến tu mới dễ, nghe, tu đúng cách mới dễ, chứ còn lơ mơ là nó gì tu dễ mà thành khó, đó là mình nói ha, là không đúng cách, và không tiến tu là thành khó là gì. Vì đó cho nên dầu kinh nào tổ thầy mình hay, cái nào mấy ngài cũng là ân cần khuyên lên khích tấn, nghe, rồi chỉ dạy cho mình, kết thúc lại đức khuyên. Nếu mà trường hợp mà không khuyên lên mình cho nó sáng tỏ, cho nó rõ ràng, không khuyến khích mình cho hết nơi á, tới nơi tới chốn thì sao? Tâm cái nghiệp mình nó làm cái giải nã gì mà tự đi ra. Nghe thì ham lắm muốn tu, nhưng mà về cái nghiệp mình nó khiến làm cái gì bê trễ, không có đâu. Đủ thứ nó làm cho mình bê trễ, mình không có tâm khích lại, không ai khuyến khích hết á, thì sao? Nó bê trễ luôn, phải không? Cho nên Phật tử thấy nó, ôi tôi nghe pháp cũng vậy, thôi nhà tu cũng được, rồi chừng dùng nhà tu cũng được, rồi tu luôn ra ngoài đời, theo ngoài đời không có lý coi. Rồi đó mình nghe hoài, nhân viên mình cứ việc kêu ăn cơm có canh, tu hành có bạn, Phật tử cứ vô nhịp với bạn đoàn thể Phật tử mình chung cùng nhau để gì, để cùng tiến tu lên, là nó khuyến khích mình đấy. Mặc dầu những cái lời sư nói Phật tử nghe không chừng 5-10 lần, 20-30 lần cũng có nữa, nhưng mà nghe nữa đi, đồ nậm lên một lần nghe là ta khích khích, ta đẩy đẩy tới đó, phải không? Mà tôi nghe phải không? Tôi nói để ý coi, đẩy tới bắt đầu mình tiến tu. Còn người nào mà lại phải thôi vậy, tôi nghe hoài cũng vậy ha, nhưng mà để ý con thời gian sau là cái chủng tử đời mình trong vô lượng kiếp đẩy mình ra, nó hiệp quá, và tâm nó bê trễ, nó thối chuyển, rồi bắt đầu là cũng tu vậy, nhưng mà tu phước báo nhân thiên, chứ không có phát tâm mà mạnh, thấy không? Có phát tâm mạnh rồi cái bị cái phước báo nhân thiên cao lắm là tu được vậy, phước báo nhân thiên thôi. Chứ nó phát tâm Bồ Tát đi về con Phật để tu thành Phật độ chúng sinh thì nó chưa nghĩ tới, nó chưa nghĩ tới, làm như tâm nó không được hăng hái như thế đó. Và tại sao là không được nghe lời khuyến khích, lời chỉ dẫn cho nó rõ ràng ha? Thật ra một lời khuyến khích, một lời chỉ dẫn mình cũng như là gì, nung nung tới. Chứ nói là Phật tử đi nó phải vậy đó, nung nung tới đó. Thành ra khi nào mà bữa nào mà Phật tử hôm hơi sắp xếp công việc rồi, cái ta mới nói thôi mình thọ bắt con trai cũng nhiều rồi, nghe pháp cũng nhiều rồi, thôi được, bữa nay nhà tu thì có chừng nghiệp nó kéo mình đó, kéo lùi mình chứ không phải vậy đâu à, phải không? Nó sắp xếp cho mình, nó khiến nói ngọt lắm, nó thôi mình đã nhiều rồi, chuyện nó không nói nghe cũng vậy à, tôi nghe qua lời cũng vậy à, thôi mình ở nhà tu được rồi, ở đó cũng tu, nhà cũng tu, lại đó cũng niệm Phật, ở nhà cũng niệm Phật, nó dụ ngọt vậy đó. Mà có chừng nó dụ mình đó, không phải vậy đâu à, thấy ha, cho mình nó lại hồi cái đi tuốt đi lạt hết trơn, nó không còn ham tu nữa, tu thời gian giải đãi buông trôi à. Và tại cái chủng tử vô lượng kiếp, chủng tử nghiệp đời mình nó mạnh lắm, bây giờ mình mới là tạo lần thấy ha. Đó. Có thể nói là binh địch đó là hàng muôn hàng vạn, mà binh mình mới có trăm có ngàn, mà không có tiến tới, không có dũng mãnh được thì tất nhiên là gì, sẽ bị chuyển hóa đó đó. À, lý trước hay sự trước? Thường thường lý trước hay sự trước? À, lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới. À, lý sự vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới. Đó, bây giờ tôi cử cùng trình bày câu mà lý vô ngại pháp giới đi. Bây giờ thường thường á, lý pháp giới thì nói Phật tử nghe cái này, mình nắm rõ gốc cái này á, là cái lý, là lý tính, hay là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó là pháp giới tính, là cái tính của pháp giới, phải không? Cục đá cũng pháp giới tính, hột bụi cũng pháp giới tính, lá cây cũng pháp giới tính, cái nhà cũng pháp giới tính, mình cũng pháp giới tính, Đức Phật cũng pháp giới tính, cái đó là cái từ chung đó. Còn bây giờ tôi nói kêu Phật tính là nói chúng sinh, thường nói chúng sinh là mình có khả năng tu làm Phật đó, không? Phật tính là chúng sinh, mình có khả năng tu làm Phật, nó kêu Phật tính. Nên cục đá là không kêu Phật tánh, kêu lý tánh hay là pháp giới tánh, là cái tánh của pháp giới tánh chung ha, và nó nằm trong gì, cũng nhất chân pháp giới. Cho nên Phật tử thấy đức tổ sư của mình á, dạ chưa tăng đọc mỗi ngày đó ha, nó vô tình cây đất bao đồng, thải điều đất quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Vô tình là cây đất bao đồng, mà thải điều đất quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Thì hiểu đó là phải hiểu gì, pháp giới tính mới được. Cây đá pháp giới tính, mình cũng pháp giới tính, Đức Phật cũng pháp giới tính. Đó là kêu là gì, tâm Phật chúng sinh như nằm đó, như vậy hiểu không? Thì cái lý tính kêu nhất chân pháp giới, hay là lý tính pháp giới, cái đó cái nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của pháp giới mà biểu hiện lên tất cả dạng pháp thế gian. Mà phải hiểu cái lý chưa, cái lý tính là vậy đó. Lý vô ngại pháp giới là cái lý là vậy đó, hiểu không? Nó lý là chung chung rồi, cái ý nè, nó nắm cái gốc chưa, cái lý là cái gốc của vũ trụ vạn hữu mà. Phật tánh cũng lý, pháp giới tính cũng lý, lý tính cũng lý, phải không? Đó là cái lý pháp giới đó. Bây giờ xin nói lại nè, nói mình hiểu, nói về lý á, thì cái gốc của bạn gì, bản thể của vạn hữu vạn pháp, thì xin nói nãy Phật tử là nhất chân pháp giới, hay là đại niết bàn, được không? Hay là chân tâm, hay là bổn tánh, riêng mình nó chân tâm tánh, nhưng mà nhất chân pháp giới là mình, chư Phật chúng sinh vạn hữu thì hòa thêm một khối là nhất chân pháp giới, là tất cả cây đất đá mình chúng sinh vạn loài và thú đều gì nằm trong một khối bản thể vũ trụ, thì nó kêu một lý pháp giới, được chưa? Nó như vậy, cái lý là cái là bản thể vũ trụ hay nhất chân pháp giới, đại niết bàn cũng vậy. Cái tự đã khác thôi, nhưng mà cái gốc của vũ trụ là vậy. Lúc bây giờ cái đó là hay là pháp thân cũng vậy, không hình tướng, không màu sắc, được không? Mà nhất chân là tất nhiên là nhất chân pháp giới là nó dung hòa hết mấy cái đó, chúng tâm Phật chúng sinh giai đồng ở chung cái bản thể của vũ trụ là nó hiệp lại. Bây giờ cái bản thể trụ nhất chân pháp giới có thể là nó như vậy, 1000 ngọn đèn, thì bây giờ 1000 ngọn đèn đó thì ngọn đèn nào ra ngọn đèn ấy, mình đếm ra cái hình tướng đếm ngọn đèn, nhưng mà gì, cái ánh sáng nó là một khối nè, một khối ánh sáng không có thể chia sẻ được, được không? Một khối ánh sáng không chia sẻ được thì nhất chân pháp giới không chia sẻ được vào một đồng, mình với Phật chúng sinh dài đồng ở chỗ một cái bản thể là ra một ánh sáng, được không? Cái nữa là khi có cái lý cái bản thể trụ là đầy, có nhân duyên đầy đủ thì nó hiện ra sở thân mình đấy, cây cối đất đá vạn loại những gì sao trong vũ trụ, thì đạo duyên là nó hiện hình là cái sự, cái tướng là sự. Mọi người hiểu cái sự đó không? Nói như vậy thôi. Cái lý là cái sự, là sự pháp giới và tự gì, cái sự tự lý mà ra, không có bỏ, không bỏ lý được, không có mất cái lý được. Cũng như là những lượng sống không thể nào mà không có nước mà thành sống được, phải không? Muôn hình vạn trạng trên thế gian này, từ hình mình đến thân mình, thân người, thân chúng sinh, thân loài thú, thân vạn loại, thân địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, đi cũng từ lý tính mà ra. Tất cả sự có hình tướng đều gì? Từ lý mà ra, không tách rời lý được, hai cái này không tách rời được, sống không thế nào tách rời nước được. Tôi hiểu rõ không? Không có nào rời được, nó chung vào một khối, sống không thể tách rời nước mà thành sống được, mình không thể tách vào cái lý mà mình có được. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng ngày 23 tháng Giêng năm 1996, tất cả Phật tử tỉnh xá Ngọc Tường đã đến đây thọ pháp công trai, và chư có nhân duyên đến đây để trợ duyên tiếp cho Phật tử đó về kinh A Di Đà dữ giải. Cái thì thọ pháp công trai kỳ trước đó, chưa có giảng tới đây, này chắc nhận rồi nè. Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử kinh văn, toàn A La Hán nhiều lắm, không thể đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Tuy nhiên là cái này Đức Phật nói về bạn lữ đó, thì rồi Giác Sư cũng có giảng sao là này, nói là Xá Lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử tinh văn toàn A La Hán. Thì như Phật tử biết đó, thì thực ra đó, mình nói định tánh dị thừa là tự nhiên tinh văn dương giác ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia, thì tự nhiên là định tánh là có người là quyết định tu theo thằng tinh văn dương giác, tự nhiên là chưa phát tâm bồ đề, chưa phát tâm làm Phật, thì mấy ngày tu theo pháp tiểu thừa đó thì chưa phát tâm được, thì kêu định tánh dị thừa. Thì đã là Phật tử biết mình tu không định độ là đại thừa, mà mình phát tâm tiểu thừa thì tất nhiên là không về, kêu định tánh dị thừa đó là không về có Phật được đâu. Chị nào trước đã quen tu tập tiểu thừa mà lúc lâm chung chấp chết biết hồi hướng về tâm bồ đề, tất nhiên là mình tu theo tiểu thừa, nhưng mà trước giờ lâm chung á mà mình hồi hướng phát tâm bồ đề là tự phát tâm làm Phật đấy. Thành ra những cái bài nguyện Phật tử nguyện mỗi ngày đó, thì trong bài nguyện luôn luôn có phát bồ đề tâm, và phát tâm bồ đề tâm là trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh, thì mới cảm ứng Đức Phật về con Phật được. ý đó. Thành ra người nào mà sắp chết đó, hồi hướng về tâm bồ đề phát ra lời thệ nguyện đại thừa thì mới được sinh về con Phật được. Thì khi đã sinh sang được đạt rồi, Phật tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ kiến hoặc, tà kiến, tư hoặc và tham sân si mạng nghi, thì gọi là A-la-hán. Tuy nhiên là khi mà phát tâm bồ đề rồi sang sanh cực lạc, thì Đức Phật ấy là nghe pháp đó, nói pháp rồi khiến cho trừ được kiến hoặc là cái hoặc là cái tà kiến, mình thấy biết là tà, và cái tư hoặc là hết tham sân si mạng nghi, thì gọi là A-la-hán. Giống như các vị Bồ Tát ở ngôi thứ bảy về việc giáo môn, đã đoạn hết kiến hoặc kẻ tư hoặc rồi, chứ chẳng phải là tinh nhân đâu. Và mặc dầu nói tinh nhân giác, nhưng mà cái sự tu trì của mình, cái tâm niệm và tạm đặt như vậy, tôi tự thấy như bên Thiền Tông đó đó. Tôi nói tôi không có thứ lớp. Làm sao? Là giọng nhiều rồi mình tu tập được, rồi giọng ít thì tu tập đến hết giọng là quần chơi thành Phật nha. Còn bên Đức Phật trong Quan Nghiêm thì Phật cũng có nói rõ này, tu tập cũng chỉ như mình tập tính, tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, nó có thứ lớp. Bên Thiền Tông còn tắt hơn nữa nha. Nhưng mà ở đây nói là trong kinh Đức Phật đó là có những hàng mà đệ tử tinh nhân và toàn là A-la-hán, thì tất nhiên là những vị này đã phát tâm bồ đề rồi, tu tiến làm Phật rồi, nên bây giờ có Phật được. Chứ còn không có phát tâm bồ đề là không có gì có Phật được nha. Cho nên những vị Bồ Tát ở ngôi thứ bảy vì biệt giáo môn đã đoạn hết kiết hoặc tư hoặc rồi, chứ chẳng phải tinh nhân nha. Bây giờ sao đó nó rõ, Phật tử không nghe rồi đó. Vấn đề mà như thế nào là biệt giáo, tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo, thì trong này là những người nào tu đến biệt giáo môn mà đến hết kiến hoặc tư hoặc đó, ngôi thứ bảy. Bởi vì những người tu về hai giáo môn tạng giáo và thông giáo thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở các thế giới khác, mà nay những người đã được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, đã có tâm tính nguyện vãng sanh, thì đều là những người có căn cơ thuộc về hai giáo môn biệt giáo và viên giáo cả. Ý nói là những người mà hai giáo môn là tạng giáo và thông giáo, và tạng giáo là dạy về kinh văn viên giác trong kinh Đức Phật á, tạng giáo là kinh lục luận, rồi đến thông giáo là bắt đầu bước lên sơ phát tâm Bồ Tát, nhưng mà biệt giáo là toàn dạy về Bồ Tát không à, và viên giáo là toàn dạy Bồ Tát. Thì những người nào mà thông giáo, nói lại là tạng giáo và thông giáo đó, mình phải có cơ duyên và phát tâm bồ đề đó. Rồi nếu mà về đó được là phải có cái niềm tin sâu nguyện thiết trong hạnh như vậy rồi đó, bây giờ có Phật được đó. Tôi nói nè, trì danh hiệu Phật rồi đó thì mới về có Phật A Di Đà được. Và những người này có căn cơ thuộc hai giáo môn biệt giáo và viên giáo, những người đó đang có căn cơ đại thừa. Biệt giáo là cái pháp môn dạy riêng biệt cho những hàng Bồ Tát không, rồi viên giáo là đến có Phật rồi đó. Bây giờ khi nói sơ ấy Phật tử rồi, bây giờ cái đoạn cuối ấy, Đức Phật nói rồi, nói qua lại cái kết lại là này xá lợi Phật này, cõi nước kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế. Cái Phật tử thấy tụm đại sư giảng đó, cái đoạn này là cái đoạn thứ tư. Tất nhiên là mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong ấy, thì Đức Phật kết lại một lần là do Đức Phật A Di Đà đó dùng công đức của Phật, công đức phước đức của Phật tu trì nó vô lượng kiếp để trang nghiêm Đức Phật như thế đó. Thì cái chỗ này á, Phật tử ý là Phật và đệ tử các vị sinh văn Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều nhờ những cái nhân tu chí nguyện và thực hành của Đức A Di Đà mà tạo thành. Thế này sao? Là cái vấn đề mà tạo thành nè, thì cả Phật và Đức Phật A Di Đà, đệ tử của Phật và các hàng tinh văn và Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều nhờ những cái nhân tu chí nguyện và thực hành. Chí nguyện là sao? Là Phật tử thấy Đức Phật ngày pháp tạng thì theo hồi xưa đó, ngày pháp 48 lời đại nguyện, tất nhiên là phải thành lập của Phật. Và khi mà ngài ráng thực hành công duyên quả mãn rồi để thành Phật rồi tạo lập được cõi Phật Tây Phương Cực Lạc. Và những người nào mà phi Tây Phương Lạc rồi, những người nào mà có nhân duyên với Phật A Di Đà tu tập tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy rồi ha, thì mới được giảng sanh về có Phật tụ hợp về một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cho nên là những người nào từ kinh văn duyên giác Bồ Tát mà có chí nguyện thực hành thì cùng để tạo thành công đức Phật tạo thành rồi, thì mình có cái chí nguyện đó, cầu nguyện đó, tâm nguyện đó, thực hành đó thì mới là cùng hội hợp về Tây Phương Cực Lạc. Mà cũng là những cái quả, một quả đã thành hết phải quả đều thành. Cái chỗ này có một quả đều thành là Đức Phật A Di Đà thành thì hết thải đều thành. Là cho nên một cử ý chỗ này là tất cả mình tu tập mà về có Phật A Di Đà đều thành Phật cả. Một quả đã thành là tất nhiên Đức Phật A Di Đà thành thì tất cả đều thành. Cái đó chỗ là Đức Phật đã tạo thành và trang nghiêm của Phật như thế. Bây giờ mình nói câu này có niềm tin nó vững chãi, chứ không phải là tất cả đều thành, tất cả chúng sinh trong mười phương đều thành hết. Một thành là Đức Phật A Di Đà đã thành rồi, mà mình có tâm chí nguyện về có Phật được rồi thì nhất định sẽ thành Phật. Một quả thành thì tất cả đều thành. Vậy thì Phật Bồ Tát kinh văn mỗi người ai ai cũng thấy mình phi tự phi ta tự tha bất nhị. Tất nhiên là phi tự là chẳng phải mình, tự là mình đó, phi tha là chẳng phải người khác, bây giờ cả mình và người khác mà chẳng phải hai. Bây giờ tất cả người mình về đó là tâm giới mình cao rồi, phi tự là không thấy riêng mình, bởi vì nhập vào nhất chân pháp giới rồi. Mình nói thấy không, mình về đó mình Phật chư thánh chúng đó thì mình không thấy riêng cả mình nữa, mà đi vào một cái khối nhất chân pháp giới thì phi tự mình thấy chẳng phải mình, phi tha mà chẳng phải ta người. Bởi Đức Phật ngay của ta bà mình, trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói đó ha, là còn tướng ta tướng người, tướng chúng sanh tướng hội giả, mình còn thấy ta thấy người. Bây giờ lên đó mình viên dung rồi ha, không còn thấy chấp ta chấp người nữa, cho nó phi tự phi tha đó, chẳng người khác, cả mình và người khác chẳng phải là hai. Tôi nghĩ cả mình người khác chẳng phải là hai, nhưng mà chẳng phải là một, chẳng phải hai thôi, đừng chấp hai, nhưng mà nói chấp một không được, phải không? Mà mình chấp riêng lẻ hai không được. À, thì cái câu này là thường thường chưa nói Phật tử rồi, là chẳng phải đồng mà chẳng phải dĩ, chẳng phải đồng đồng hết mình với Phật, chưa Phật chẳng y chang hết thôi, thì cũng không phải vậy, đi vào một khối không chia sẻ được, nên cho nên là chẳng phải dĩ, chẳng phải khác, nhưng mà đồng hết cũng không phải đồng hết được. À, tất nhiên là cái này á, hiểu đó là mình mới hiểu rằng mình như người khác là chẳng phải hai, mình Đức Phật hay nào chứ cũng chẳng phải hai, và tất nhiên ở vào một khối nhất trên pháp giới. À, cho nên nói rằng đã thành tựu được công đức trang nghiêm như thế là cốt ý khiến người nào có tâm tín nguyện trì niệm như hiệu Phật thì mỗi một niệm niệm nào cũng thành tựu như thế cả. Tôi thấy trong kinh Phật đó thì Đức Phật lập đi lập lại luôn luôn cái độ của chư Phật đó là cảm ứng đạo mới giao. Đức Phật A Di Đà, chư Phật trong mười phương cũng vậy đó, thì mấy ngày lòng đại từ đã bi thương tất cả chúng sinh trong mười phương, từ súc sanh ngạ quỷ địa ngục nhân thiên A Tu La đó, thì cái lòng ngài, cái lòng chư Phật Bồ Tát là muốn cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ. Nhưng mà cái tâm niệm thương này vậy, nhưng mà phải đòi hỏi cảm ứng mới được, tự thấy không? Đó là đòi hỏi có sự cảm ứng, nếu không cảm ứng thì tất nhiên là muốn độ không được. Chứ ví dụ cái vấn đề mình ánh nắng mặt trời là muốn soi cái khắp trần gian này, muốn cho người nào cũng được hưởng ánh mặt trời tốt đẹp quý báu. Nhưng mà bây giờ mình ngồi định xá hoài, mình biểu ánh mặt trời làm sao rọi không được, bây giờ đâu mất cản, bây giờ như cái nhà mình mất cản rồi nghe không, có cản rồi, cái nóc nhà mình có phíp rô rồi mình che này kia, rồi bây giờ ánh mặt trời vô không được. Mà bây giờ mình muốn ánh mặt trời, hưởng mặt trời thì sao? Phải chịu khó đi ra ngoài khỏi tinh xá chút, hả? Chưa có ra ngoài sáng chút, thì bây giờ mình hướng ánh mặt trời nha. Chứ bây giờ không mình ngồi đem điểm mặt trời rọi giùm là không được. Thì chư Phật Đại Bồ Tát cũng vậy, cái lòng từ đại bi ngày luôn luôn là chiếu diệu khắp trong mười phương. Hiện tại bây giờ mình cũng có nữa, nhưng mà muốn Đức Phật độ được thì phải có như thế nào để cảm ứng, mình phải đi ra. Thì đi ra này trong kinh Di Đà nói lại là phải gì, phải có tính sâu nguyện thiết trong hạnh như vậy. Đó là chư thí dụ đó, đó là mình đi ra ngoài hướng mặt trời. Mà mình muốn cảm ứng Đức Phật được, muốn về có Tây Phương Lạc được, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho mình cái đường đi nước bước rồi là tính nguyện hành. Tôi thấy cái này không à, đâu rõ ràng đó. Chứ Đức Phật không phải là không muốn cứu tất cả chúng sinh, nhưng mà đòi hỏi cứu Bồ Tát cái Phật là có sự cảm ứng. Mà cái sự cảm ứng này Đức Phật rất đi lặp lại rất nhiều lần à, là phải tự nghe, là phải có tính hành nguyện. Thì trong này cũng vậy, thì cố ý khiến người nào có tâm tính nguyện trì niệm như Phật thì mỗi một niệm nào cũng thành tựu như thế. Tất nhiên thành tựu là cảm ứng dung nhất tất cả mình với Phật à. Từ đây trở lên trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, mãi về công đức trang nghiêm đều tổng quy vào một cùng cực. Tất nhiên là trang nghiêm cùng cực, tốt đẹp cùng cực, phước báo à, cái công hạnh cùng cực. Nhưng mà đầy đủ phước báo, đầy đủ trang nghiêm, đầy đủ công hạnh tốt đẹp cùng cực đó thì quy về danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cho nên là ngài nói là thành lòng niệm danh hiệu Phật ấy là đó là trừ được 80 ức kiếp sinh tử trong tội. Có chỗ mấy vị tổ nói rằng đó là toàn đức lập danh. Toàn đức lập danh là toàn tất cả công đức, phước đức, hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà tu tập trong vô lượng kiếp, là đầy đủ phước đức công đức rồi đó. Và lập cái danh, và lập gì? Danh hiệu A Di Đà Phật. Rồi cái ngành nó ngược lại là tức là toàn danh tức đức. Toàn danh là toàn danh hiệu Phật A Di Đà, là A Di Đà Phật. Tức đức tất nhiên là đầy đủ công đức phước đức. Vì đó cho nên chỗ này tổ mới nói rằng là từ đây trở nên trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm đều tổng quy vào một cùng cực là Nam Mô A Di Đà Phật và danh hiệu Phật đấy, hồng danh Phật. À, đâu để hiểu rõ không, là tất cả công đức của Đức Phật nó bị quy vào A Di Đà Phật. Cho nên mình thành lòng niệm danh hiệu A Di Đà Phật là đem hay là dời công đức của Đức A Di Đà Phật về cho mình. Tổ luận gì chi vậy? Bạn cho một tử ham niệm Phật cái gì? Quá là ít. Tất cả những công hạnh gì, tất cả sự tu trì gì nào không lợi ích bằng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Khuyến khích để cho mình ham niệm. Thế ra mấy vị tổ luận cách này, luận cách kia, luận cách nọ, cuối cùng kết rút lại đặng cho mình ham niệm Phật, vậy mới dứt tâm được. Nếu Phật tử không có thành lòng mà tha thiết niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà thấy sự lợi ích đó thì cái nghiệp lực mình nó lôi đi trên. Đó không? Phật tử bây giờ để đó, trong vô lượng kiếp rồi mình tạo cái chủng tử phàm phu, tạo cái chủng tử đời quá. Đó không? Mà bây giờ không có cái gì khuyến khích, không có cái gì thấy là lợi ích nhiều, thì mình không có tha thiết tinh tấn đó thì nó cứ là kéo vòng đời. Nó kéo mình đi vòng đời chứ không cho nhập vào hàng thánh được. Ha. Cho nên Phật tử tưởng là nghe từ cái ngữ luật của Triệt Ngộ Thiền Sư, của tổ Triệt Ngộ, rồi đến kinh A Di Đà của tổ Kiến Húc đây, thì tôi thấy mấy ngày khuyến khích cách này cái kia cách nọ, rồi cuối cùng đưa mình đến vào cái sự niệm Phật, sự cố gắng niệm Phật lợi ích vô chừng, công đức vô lượng, thì mình mới tinh tấn tu trì để vượt qua cái nghiệp lực phàm phu trong vô lượng kiếp của mình. Sư nói hồi tự ý này, mình mà chảnh mãn chút xíu đầu nó lôi ra, nó không cho mình theo cái dòng nhập vào thánh của đạo đâu, lôi ra ngoài đời. Mà cái duyên đời mình nó vô lượng kiếp nó quá mạnh đi nha. Mà đi xin thưa Phật tử, đầy đủ công đức phước đức lắm á thì mới được nghe pháp Phật đây, mới được duyên lành mà tu tập đây, hội họp đây để tu tập. Chứ cái người ngoài đó không có được đâu. Một là cái chủng tử đời nó quá mạnh, không đủ niềm tin để nghe, mà nghe được không thâm nhập tâm, mà không nghe được, không thâm nhập tâm được thì ở ngoài đời chứ không nào mà được vô ở trong cái đạo tràng mà để tu tập tinh tấn đâu. Mà quý Phật tử được nhân duyên đến đạo tràng mà nghe được đồng tu tập thì biết rằng nhiều đời kiếp Phật tử đã gieo duyên lành với Phật rồi đấy mới được ha, chứ không phải nói hay sao tôi mai quá sao tôi đi chỗ này chỗ kia tấp chỗ đây được tôi mai tôi không được, không phải vậy đâu. Vấn đề Phật không có mai rủi, mà chủng tử mình có sẵn rồi mình mới được nghe, mà nghe rồi mà hiểu mà ham thật, cái đó là mình đâu phải bình thường hay là mai mà được đâu, phải không? Được. Chủng tử phải có từng cái, có những sự mà tu tập nhiều đời kiếp rồi. Thì bây giờ nó lại cái chỗ này là Đức Phật kết lần thứ tư là hết đó. Là Đức Phật A Di Đà công đức phước đức công hạnh vô lượng kiếp rồi tu tập để tạo ra của Phật A Di Đà trang nghiêm tốt đẹp quý báu. Mà mình đã Đức Phật tạo rồi, Đức Phật đã thành rồi thì mọi chúng sinh đều thành. Mình về đó mình đầy đủ nhân duyên rồi, Đức Phật nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy mình đó, mà mình được cảm ứng về đó là có tính thành nguyện. Mà mình khi về đó được rồi là gì? Nhất định là một thành thì tất cả đều thành. Đức Phật cái nào đã thành rồi mà mình về đó rồi thì nhất định mình phải thành Phật. Không làm sao không thành không được. Bây giờ ta thành rồi, bây giờ mình lên mình tu tập theo mà chỉ dạy rồi thì nhất định phải thành. Nhưng mà ở cõi trong mười phương khác không được à? Phải không? Một thành là Đức Phật cái nào thành, ngay cõi Phật thành thì mình về đó mới thành. Đó, ý nói là gì? Không, thành ra bây giờ Phật tử ai nói pháp tu thì nói, bây giờ ai có chê pháp tịnh độ như thế nào đi, thì bây giờ Phật tử nghĩ cái quả thành Phật là quả rốt ráo rồi, mà không biết ta lấy cái chỗ nào mà đặt chỗ đó mà chê nữa. Thì tất cả pháp tu khác, dầu cho thiền tông, dầu cho mật tông, tất cả pháp tu khác cũng gì, đến quả Phật rốt ráo rồi, không có còn chỗ nào mà ngoài quả Phật nữa. Đó, thì bây giờ mình tu tập mình nguyện có Phật ngay nào mình cũng đến quả Phật, thì chê chỗ nào? Thì người ta lựa cách này kia để trách cứ chê bai mình thôi, chứ mặt nào là làm sao là không thể chê được. Nếu mà người nào vẫn biết cách thì chê đó là làm chứ. Bây giờ đó hết cái ấy rồi đó, là cái thứ nhất là Đức Phật nói về vấn đề mà cái chữ tính rồi đó. Bây giờ đến thứ hai ha, thì nhắn thêm một chữ là cái vấn đề mà trong kinh Di Đà Đức Phật chỉ cái phát nguyện đó, vì cái gốc này là tính hạnh nguyện mà. Mình nói chữ tính rồi đó, khi giảng hết cái cây vô lượng lạc rồi bạn đạo rồi quý ích gì đó, thì bắt đầu cho mình có niềm tin, mình tin sâu về cây vô lượng lạc, rồi để khi tin sâu rồi mình phải phát nguyện. Điểm thứ hai là phát nguyện. Dưới đây là phần chấm tông thứ hai, tất nhiên là phần chấm tông, tất nhiên là cái cốt tủy của kinh A Di Đà đó, được đó không? Cốt tủy kinh A Di Đà nó là phần tính nguyện hành. Thì bây giờ tưởng ra mình giảng nó là cho cái phần tin được, đó là tin sâu. Và điểm thứ hai của chánh tông á là khuyên chúng sanh cầu sanh vào quả đất ấy, tất nhiên là mình phát nguyện về đó. Tất nhiên lại nói là phát chí nguyện bằng lời thề nguyện. Những cái bài mà quý sư cho Phật tử cái bài nguyện về đó là phát tâm với cái lời thề nguyện đó, nguyện về. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa, một là yết thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết, hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu đó. Cái đây là lời tổ đó mới cho mình nhấn mạnh cái đoạn kinh cho mình phát nguyện đó nghe. Một là yết thị cho mình thấy rõ cái nhân và cái duyên mình trên hết. Mình gieo nhân như thế nào thì cái đầy đủ nhân duyên là mình phải đạt được cái quả như thế đó, phải không? Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cách gieo nhân lành là gieo nhân về Tây Phương Cực Lạc. Phát nguyện Tây Phương Cực Lạc đó là mình gieo cái nhân tốt. Mình hướng về Tây Phương Cực Lạc là gieo cái nhân tốt. thì mình gieo nhân cực lạc thì mình có quả mà về cực lạc cái gì đâu, rõ không? Nhất định không sai chạy. Nó gieo nhân nào thì ra quả ấy. Thì trên cõi của mình, Phật tử gieo cái nhân đậu thì biết ra đậu, gieo nhân bắp thì ra cái quả bắp. Không khi nào mà gieo hạt đậu mà ra cái quả bắp được, phải không? Phật tử đi chỗ này, mà gieo nhân bắp nâu thì nó ra cái quả bắp nâu chứ không phải bắp khác. Thì bây giờ Phật tử gieo cái nhân về Tây Phương Cực Lạc, nguyện về đó đi Tây Phương Cực Lạc, thì Phật tử không đi chỗ khác được nữa, bây giờ đó. Rồi bây giờ có một số người, Phật tử hỏi, có một số người cũng nguyện gì có Phật vậy, nhưng mà sao về có trời? Phật tử biết đó là ý sao không? Có gieo như mưa ngược lạc mở lại cõi người làm sao ạ? Là gieo cái nhân lai, không có thiệt gieo. Mình nói mình nguyện không có tha thiết, người ta đòi nguyện thiết mà một lòng một dạ mình về có Phật thôi. Bây giờ mình không có thiết, mình nói tôi nguyện, cái miệng nói vậy cho lòng nó nghĩ khác. Như từng người tôi từng giảng cho Phật tử nghe đó, tất nhiên là như là Hoàng Ngọc Thiền Sư tới giờ Lâm Chung rồi, sáu có trời, tất nhiên có trời từ Tứ Thiên Vương đó, rồi có trời Đau Lợi, rồi có trời Nhã Ma, rồi có trời Đối Xuất, rồi có trời Tha Hóa Tự Tại, đem mấy cái trời sáu lần được từ trước ngày hôm đi. Tứ Thiên Vương đem tiên đồng ngũ nữ đem cho loan cho phủng trước ngày hôm đi, cho loan niệm Phật. Rồi có trời Đau Lợi, nó về không đi, nó về có trời Đau Lợi đến trước không đi, thì lần được sáu đời đến trước ngày không đi, là cái ngày nguyện thiết. Tôi nguyện Tây Phương Cực Lạc mà có trời trước chứ đi, phải không? Còn mình mơ mà tôi làm nguyện nói Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nó có trời làm chư thiên rồi lên hưởng ngũ dục đầy đủ ham, nó đang nhảy đi, phải không? Cái tại mình gieo cái giống lai thì bắt đầu nó mình lai đi chỗ khác à. Còn bây giờ một lòng một dạ rồi thì tôi nhất Tây Phương Cực Lạc thì tôi về Tây Phương Cực Lạc à. Dầu tất cả những thứ tốt đẹp gì á đưa đến nước thì tôi không đi. Đâu rõ ràng đó, thì bây giờ cái chỗ này nè, cái điểm thứ nhất là Phật tử yết thị, tuy nhiên là nói rõ cho mình thấy cái lợi ích tốt đẹp để mình gieo cái nhân. Mình nhớ rằng cái nhân nào là cái nhân chỗ rõ ràng. Chứ mình gieo cái nhân bữa bữa mình cũng nguyện, nhưng nguyện là bài miệng nhưng lòng mình không phải vậy, thì nó khác nha. Để ý cái này. Hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống tịnh độ nơi có trong sạch. Bây giờ Phật tử tại sao biết vậy? Một là xem kinh, hai là Phật tử phải nghe giảng giải, tìm hiểu kinh sách, những cái lời Phật nói, những cái lời Phật tán thán cõi trong sạch tốt đẹp quý báu cõi Đức Phật A Di Đà. Thì từ trước như cái giảng Phật tử niềm tin đó, y báo chánh báo đó rất tốt đẹp quý báu của Phật, cõi rất là trong sạch. Thì Phật quý mình biết tốt đẹp trong sạch rồi gì, thì mình phải nguyện đi sinh sống cõi đó. Cõi đó là tốt đẹp, lợi ích cho mình vô chừng. Mà tôi nói đi nói lại nhấn mạnh hoài, cái lợi ích tốt nhất quý báu nhất là làm Phật, để nó nên thành Phật. Vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đấy, được rẽ ngang khỏi tam giới, được sinh sống ở đồng cư mà có đủ bốn tịnh độ. Cái chỗ quý báu đó là vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đấy, tất cả các pháp không được, tất cả pháp tu khác không được. Chẳng hạn như bây giờ mình thiền tâm mà tới giờ Lâm Chung còn một sợi chỉ chậm niệm, nó cũng thừa đưa mình đi sanh tử luân hồi. Cứ tu, mình tu thiết thanh tịnh rồi còn chút xíu vọng niệm khởi lên là sanh tử luân hồi rồi. Vấn đề rất khó khăn cho mình tu chứ không phải dễ. Bởi tôi nói là tu anh thiền tâm á, là Phật tử vẫn bực thượng căn thượng trí, là tâm thực thanh tịnh trọn vẹn thì mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn mình đôi khi mà thanh tịnh khá rồi đó, rất nhiều rồi đó, nhưng còn tới giờ Lâm Chung còn chỉ xíu vọng niệm thôi, thì cái nghiệp lực trong vô lượng kiếp đó, nó đi đến nó kéo mình đi sanh tử luân hồi. Chứ không phải một vọng niệm chút xíu đó mà đủ sức đưa mình đi sanh tử luân hồi, mà những cái vọng niệm trong vô lượng kiếp kết hợp lại nó dắt mình đi sanh tử luân hồi. Còn mình tu tịnh độ đúng cách rồi thì Phật lực mình tự lực mình tu mà cộng thêm Phật lực, hai cái đủ sức đưa mình thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên trong này tổ nói rằng vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đây. Mang cả ác nghiệp là mình chưa trừ hết kiến quả tư vật, chưa hết vọng niệm, chưa hết vọng tâm, mà mang cả ác nghiệp tự nhiên là mang cả cái chúng tử nghiệp mà về có Phật được. Đó là nhờ đại nguyện. À, bởi cái đại nguyện của Phật rất là quý báu tốt đẹp. Được rẽ ngang khỏi tam giới. À, tôi nhắc lại ông tử cái chuyện được mà rẽ ngang khỏi tam giới, cái chuyện này hết sức đặc biệt thì quý báu. Chẳng hạn như ông tử thấy kỳ trước sư có giảng đó, cái chỗ này quan trọng ông tử biết mà. Người ta đang tu các pháp khác á, thiền tông, vào mật tông, theo tất cả pháp tu nào khác nó cũng nằm ở trong cái nguyên giới là kêu tung siêu tam giới. Tung siêu tam giới là sao, là mấy ngày có thí dụ đó, như con ngọt nó đục từ cái rễ tre đó, đang từ cái gốc tre bắt đầu nó đục, nó vô gốc tre bắt đầu đục lên, đục lên cái đụng cái mắt, đụng cái mắt nó đục nữa, đục lên đụng cái mắt đục nữa, đục thẳng lên mà tung siêu tam giới đi thẳng, để đục hoài đi thẳng thẳng luôn, tới chừng nó tới cái ngọn rồi mới được ra khỏi tam giới, thoát khỏi sanh tử luân hồi ra khỏi. Còn cái này nó kêu rằng chỗ này tổ nó kêu rẽ ngang khỏi tam giới là kêu hoành siêu tam giới, là đi từ cõi phàm thánh đồng cư ta bà mình mà đi rẽ ngang, là chỉ cái phương cách để đi rẽ ngang là đi đục ngang cái ống tre mà đi qua cõi đồng cư tịnh độ, kêu phàm thánh đồng cư tịnh độ, ở bên cõi tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Mình tưởng thấy không, cái sự bậc tử sư thánh nữa không, là con đục con mọt mà đục từ dưới gốc lên ngoài thôi là nó mệt mỏi quá, nên quá mệt mỏi quá lâu xa. Còn cái này cái gì, Đức Phật chỉ với mình cái phương cách đục ngang. À, đục ngang là đó là tính hành nguyện đấy đó. Thì nó nói rằng được rẽ ngang khỏi tam giới là thoát khỏi sanh tử luân hồi, còn trong tam giới là còn sanh tử luân hồi, mà mình rẽ ngang khỏi tam giới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Được sinh sống ở đồng cư mà có đủ bốn tịnh độ. Được sinh sống ở đồng cư là mình rẽ ngang độ, mình ở đồng cư tịnh độ. Nhưng mà tại sao ngài nói là có đủ bốn tịnh độ?